Ranger hào hiệp, Ranger thủy chung và cũng là Ranger tội nghiệp đang bị lôi về phía bờ sông để làm mồi nhử con cá sấu chúa, để thỏa mãn lòng tham của gã chủ khốn nạn Gaffes. Nhưng cả Buck và Sabine đều đã nhận ra mối hiểm nguy này và cũng đang từ hai phía lần theo dấu vết của Ranger. Chắc chắn chúng sẽ không thể để Ranger gặp nguy hiểm. Nhưng với sức vóc của hai chú mèo bé nhỏ, làm sao chúng có thể đối chọi lại với Gaffes và cả con cá sấu chúa đây? Và còn Mogasin nữa, cái cây giam giữ mụ đã trao nghiêng trong cơn bão. Điều gì sẽ xảy ra tiếp nữa đây? Nào, chúng ta hãy để trí tưởng tượng của mình bay bổng cùng ngòi bút kỳ diệu của Cathy Appen nhé! Phần 39, chương 106, 107, 108.
Ngoài việc đứng yên dưới ánh mặt trời và những vì sao, hay đu đưa ngọn cây tới lui trong những cơn gió ra thì cây cối chẳng làm được việc gì khác. Nhưng giải rác đó đây, những người biết rõ về chúng đồng ý rằng một cái cây có thể lưu giữ các sự kiện và có lẽ phải cả ngàn năm mới xảy ra một lần nếu như sự kiện đó được nó chọn lựa và lưu trữ vào trong các cành nhánh của mình. Do đó khi cây thông, phải, chính cây thông này, trông thấy con mèo con của nó bị thân tím mình mẩy và chảy xước ra sau cú ngã, hai cái tai nhỏ vểnh lên để lắng nghe tiếng sủa con chó săn già, con chó đã từng hát lên những nốt nhạc u buồn, trong như bạc đã biết bao lần rót đầy bầu không khí ban đêm, thì nó nhận thức được nỗi khát khao là thế nào một khi nỗi đau chạm đúng vào lõi gỗ trong thân cây dày cứng của mình. Nước mưa rơi xuống quá nhiều đã làm cho nền đất trở nên mềm nhũn, quá mềm đến nỗi một cái cây già lụn cụ đã từng mọc ở đây hàng thế kỷ, một cái cây đã bị sét đánh và teo nhỏ lại đến nỗi không bằng phân nửa kích thước trước đây của nó vào thời điểm cao nhất. Những cành nhánh của nó cứ rơi đổ ầm ầm xuống đất, những chiếc lá kim dài và duyên dáng của nó cứ đổi sang màu đỏ đồng và rụng đầy trên mặt đất đầy rêu, những cành ở trên cao cứ lần lượt theo nhau đứt gãy mà rơi xuống. Thân của nó thì bị chẻ làm đôi và trở thành một cái tổ cho một con mèo con lạc mẹ. Cái cây già cỗi, cái cây thông đơn độc này, cái cây đã ôm chặt một chiếc bình cổ trong đám rễ chẳng chịt của mình suốt 1000 năm, đã giam cầm trong lòng đất sâu một kẻ bị giam, thậm chí còn lớn tuổi hơn nó. Chính cái cây này cuối cùng rồi cũng rời khỏi nền đất sũng nước đã từng níu giữ bộ rễ của nó trong suốt nghìn ấy năm và nghiêng sang một bên. Crack! Nứt làm đôi. Bùm! Cái cây lắc lư rồi đu đưa và cuối cùng thì đổ ập xuống. Và khi nó đổ xuống, làm rễ cây giống như hàng triệu ngón tay đã kéo cái bình cổ lên mặt đất, cao lên mãi và đưa nó vào không gian xám xịt của một buổi sáng ẩm ướt. Khi cái bình nhô lên khỏi lớp đất bùn đỏ quạch, Grandmother Mocassin tròn thức dậy khỏi giấc ngủ dài rằng rặc của mụ, tựa mình vào một bên vách bình, mụ đẩy mạnh vào đó cho đến khi cuối cùng thì cái nắp bình bung ra và rơi xuống bên bờ sông, mụ cuộn chặt người lại thành một cái nút và rúc đầu vào giữa. Crack! À, mụ rít lên, cuối cùng rồi cũng xong. Sau 1000 năm nằm trong bóng tối đặc sệt, một tia sáng nhỏ len vào trong cái hang của mụ, một đường nứt tạo thành hình chữ V, một khe hở tuyệt vời. Mụ trườn người qua khe hở đó, bỏ lớp da cũ lại đằng sau bởi vì bây giờ nó đã trở nên quá chật chội với mụ. Mụ đã quấn mình trong lớp da đó suốt bao nhiêu lâu, suốt nhiều năm dòng dã đến nỗi khó mà đếm được chính xác. Mụ chỉ mong đợi đến lúc được cào cho lớp da cũ bong chóc ra để bỏ nó lại trong cái bình, cái nhà tù cũ kỹ của mụ. Đây là lần đầu tiên trong suốt hàng bao nhiêu năm, nước mưa, không khí mát lạnh và lấp lánh đổ tràn lên lớp da đen bóng, xanh thẫm của mụ. Lớp da đen như bóng đêm, đen nhanh đến nỗi ngả sang màu xanh đậm, đen huyền đến nỗi chiếu ra những tia sáng lập lòe. Mụ ngừng một lúc để nhìn lại lớp da cũ và cái bình vỡ, rồi lặng lẽ trườn vào dòng sông nước mặn mang tên nỗi u sầu bé nhỏ. Mụ không nhìn thấy con mèo lông bạc đang chạy ảo ra khỏi gốc cây như một vệt xám mờ. Buck đã chui ra khỏi tổ vừa kịp để quay lại và trong ánh sáng lờ mờ của buổi bình minh, nó nhìn thấy cái cây già cỗi mà nó vẫn gọi là nhà của nó, đang đổ nhào sang một bên. Nó không kịp nhìn thấy cái bình lẫn con rắn, nó cũng không nhận ra là mưa đang rơi chậm lại, nó không thấy cái cây đu đưa rồi lúc lắc, dao động qua lại trước khi đổ xuống, nó chỉ để ý thấy bên dưới thân mình là hai đôi chân của chính nó đang chạy nhanh hết sức bình sinh. Mưa, nước mưa rơi vào lông nó lạnh ngăn ngắt như nước sông, Buck cảm thấy người nó đông cứng lại mất một lúc, rồi nó lại chạy tiếp, chạy nhanh hết sức, tránh xa khỏi cái cây già cỗi đã chết, xa khỏi cái tiếng cót két và răng rắc. nhưng cuối cùng khi nó dừng lại, nó nhận ra là mình đã chạy sai hướng, xa khỏi phía có tiếng chu của Ranger. Nó phải đổi hướng, nó cần phải quay trở lại nơi cái cây đổ xuống. Nó giữ lông từ đầu đến đuôi. Từ một nơi xa xa nào đó trong rừng, nó nghe thấy một tiếng sấm nữa đang nổ xèo xèo trong không trung. Bộ lông ướt đẫm của nó dựng đứng lên, bầu không khí như tích đầy điện đang kêu lên vo vo trong hai tay nó. Nó từ từ quay lại và đi trở về cái cây già, về cái chỗ bên bờ sông nơi nó từng nghe thấy tiếng của Ranger trước đó. Nó có thể cảm thấy bầu trời như thụt lùi lại, làm cho không gian rộng hơn để tỏ lòng kính trọng trước những cành nhánh chót vót trên cao của đám cây sừng sững. Và khi nó bước đến, nó nhìn thấy con sông ở cạnh mình đang dâng cao hơn bao giờ hết. Bây giờ thì nó không có cách gì mà vượt qua được. Không bao giờ. Đột nhiên, nó cảm thấy mọi thứ như đổ ập xuống đầu. Một thứ gì đó sâu sắc và tuyệt đối. Một cảm giác mất mát. Nó đã mất đi người chị sinh đôi, người bạn thân thiết. Nó đã mất đi Ranger với hai cái tai êm như lụa và cái bụng phù đầy lông mà nó vẫn thường trèo lên. Với câu hát ru, nó nhớ khúc hát ru đó, nhớ mèo mẹ của nó, nhớ bộ lông tan thể, cái lưỡi nhăm nhám viếng trên đầu nó. Mất mát. Bây giờ thì nó đã biết Ranger và Sabine đang ở đâu, nhưng nó cảm thấy như là họ đang ở một hành tinh nào khác. Con sông nhánh vẫn nằm chắn ngang giữa chúng nó. Nó cúi mặt xuống và bước đi. Gần bên nó, con sông đang cuộn chảy, sủi bọt với lượng nước mới được châm thêm vào, như sôi động hơn khi nó biết thêm bao nhiêu nước mưa đổ vào lòng sông đang khô khốc trước đó. Ngay cả không khí cũng nặng trĩu nước, Buck cảm thấy như nó đang chết chìm vào dòng nước. Nỗi trống vắng dâng đầy trong nó đến nỗi hầu như nó cũng nuối tiếc cả cái cây đẹp đẽ và vững chãi đó. Một cái cây cuối cùng đã đổ nhào vào lòng đất 25 năm sau cú sét lang thang, 25 năm sau khi có một người cha ở Houston đấm vào ngay giữa mặt con trai mình, 25 năm chết dần mòn. Ở đây, ngay trong cánh rừng thông, có một cái cây đã xoáy tròn trong lòng đất sét ướt sũng nước mưa. Lòng đất đã từng nâng đỡ nó suốt một thời gian dài, xoáy tròn trong những khoảnh khắc cuối cùng của đời cây, đu đưa từ bên này sang bên kia với ngọn cây nghiêng ngả, nghiêng theo đúng hướng tạo thành một góc vuông với bờ sông. Do đó khi nó đổ xuống đã nằm bắc ngang qua dòng sông nước mặn, nơi mà nó đã đứng bên cạnh suốt cả cuộc đời của mình. Buck nhìn vào cái thân cây đổ, và kìa, cuối cùng thì ngay trước mắt nó đã hiện ra một cây cầu. Cuối cùng thì điều đó cũng đã xảy ra. Grandmother đã được tự do. Ngay lập tức mụ trườn vào dòng sông nước mặn, nhưng mụ không ở đó lâu. Sau 1000 năm chỉ toàn nghe thấy có tiếng nói của chính mình, nhịp đập của con tim mình, những suy nghĩ của mình. Mụ cần được nghe tiếng của ai đó thân quen. Mụ nhanh chóng trườn ngang qua bãi cỏ bờ sông bên kia, thích thú với dòng nước mưa mát lạnh tưới tràn lên lớp da mới mẻ của mình, sung sướng khi đã có thể vươn dài thân mình ra hết cỡ. Rồi mụ lướt nhanh qua bãi cát lầy. Nếu là một sinh vật nào khác thì có thể sẽ bị lún xuống, nhưng Grandmother thì không. Mụ băng qua đó nhanh đến nỗi cát lún cũng không có đủ thời gian để vồ lấy mụ. Cuối cùng thì mụ cũng đến được bờ con sông lớn, nơi mụ quấn tấm thân vạm vỡ của mình quanh một cái cây bách già và trườn mình lên một cành cây to treo vắt qua sông. Từ mặt nước phía bên dưới, mụ nhìn thấy những cái bọt nước thân quen đang nổi lên. Chào ba chị! Con cá sấu nổi mình lên mặt nước. Mụ có thể thấy là nó đã lớn hơn trước cả về chu vi lẫn chiều dài. Kích thước to lớn của con cá sấu gây ấn tượng mạnh lên mụ. Ta đã trở về, mụ nói. Em vẫn đợi chị, con cá sấu trả lời. Và nó đã chờ đợi hàng bao năm qua. Nó vẫn tự hỏi là mụ đã đi đâu, mụ giống mình ở nơi nào trong suốt khoảng thời gian đó. Nhưng nó cũng biết rằng mụ sẽ quay trở về. Chị đã đi lâu quá đấy, nó bảo mụ. Nó đâu rồi, con rắn rít lên. Đứa con gái. Nhưng vừa lúc nó định cung cấp thông tin cho mụ, thông tin trong suốt ngàn năm, thì nó chợt đánh hơi thấy ai đó đang tiến lại gần. À, gã đàn ông đó. Và ngay lập tức, con cá sấu chúa quất nhẹ cái đuôi và chìm vào dòng nước. Grandmother có thể đợi được mà. Quả là một ngày, nó nhún vai, một ngày của cả ngàn năm qua. Grandmother buồn bã trườn lên cây bách, lên cao hết cỡ, lên những cành nhánh cao nhất, cuộn tròn người mụ xung quanh một cái cây và rít lên. Từ vị trí nơi lưng chừng trời, mụ dõi mắt quan sát.